Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 26 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nước Á Châu truy điệu nạn nhân sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên đồng ý chia sẻ tình báo về Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Malaysia cắt ngắn chuyến nghỉ mát ở Mỹ để ứng phó với lũ lụt trong nước và 37 thường dân Syria thiệt mạng trong những vụ không kích của chính phủ.
Trung Quốc muốn quan hệ với Việt Nam đi đúng hướng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về ngày kỷ niệm 10 năm vụ sóng thần ở Ấn Độ Dương. Những buổi lễ truy điệu trên bãi biển, những buổi lễ mặc niệm và nhiều nghi thức tôn giáo được tổ chức ở khắp châu Á hôm nay nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra trận sóng thần Ấn Độ Dương đã làm thiệt mạng hơn 220.000 người. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Tại Thái Lan ngày hôm nay, nhiều người đã rủ nhau đến đặt hoa và những vật kỷ niệm tại một bức tường nhân dịp lễ khánh thành công viên tưởng niệm nạn nhân sóng thần ở Banan Kem. Hơn 5.000 người đã thiệt mạng ở Thái Lan khi trận sóng thần kinh hoàng tàn phá mười mấy nước ở vành đai Ấn Độ Dương. Trong số các nạn nhân có người bạn gái của ông Andy Sagar. Ông thuật lại với đài VOA như sau về ngày định mệnh đó.
Có một tiếng động lớn như tiếng máy bay mà tôi không thể nào mô tả được. Tiếng động mỗi lúc một lớn và tôi không biết chuyện gì xảy ra. Ngay khi tôi nhảy ra khỏi giường thì cơn sóng ập vào căn lều của hai đứa chúng tôi. Đó là lần chót tôi trông thấy cô ấy.
Tại Indonesia, các giới chức chính phủ đã đến dự một buổi lễ truy điệu tại một khu mộ tập thể của khoảng 168.000 người. Trận sóng thần do một cơn địa chấn có cường độ 9,1 gây ra đã xóa sạch các cộng đồng ven biển và ập vào những bãi biển đầy du khách vào buổi sáng ngày 26 tháng 12 năm 2004. Một du khách tên Gillian Searle kể lại cảnh tượng hôm đó khi bà phải ra sức cứu hai đứa con còn nhỏ.
Tôi biết là tôi phải bỏ bớt một đứa. Tôi cứ nghĩ trong đầu là tôi phải bỏ bớt đứa con lớn. Một người phụ nữ níu được nó trong một lúc, nhưng rồi bà ấy phải thả nó ra. Vì chính bà ấy cũng bị chìm, tôi gào lên để tìm xem nó ở đâu, và chúng tôi cứ nghĩ là nó đã chết. Thật là khủng khiếp. Tôi thật là có phước vì hai đứa con tôi vẫn còn sống với tôi.
Indonesia là nước bị sóng thần tàn phá dữ dội nhất, với số người chết vượt mức 160.000 người. Hàng ngàn người khác cũng bị thiệt mạng ở Thái Lan và Sri Lanka.
Khi trận sóng thần khổng lồ Ấn Độ Dương ập vào bờ biển Thái Lan cách đây 10 năm, thế giới được trông thấy những hình ảnh của các đợt sóng lớn ập vào những khu nghỉ mát hùng vĩ trên bờ biển. Nhưng tại những vùng thôn dã hơn, trận thiên tai này cũng đã làm thiệt mạng nhiều người lao động nhập cư từ Myanmar không có giấy tờ hợp lệ. Thông tín viên Steve Sanford ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cũng do Hoài Hương trình bày.
Đã một thập niên trôi qua kể từ khi sóng thần tàn phá ngôi làng đánh cá Banan Kem của Thái Lan, nhưng một số các hình ảnh của cái ngày định mệnh ấy vẫn còn lại. Mặc dù chính phủ Thái Lan đã tức thời giúp đỡ các khu vực du lịch, dịch vụ cứu trợ lại trì chậm đối với những ngôi làng bị bão tàn phá nhiều nhất, gồm chủ yếu những người lao động Miến Điện làm nghề đánh cá không có đăng ký với chính quyền. Vì sợ bị bắt giữ và trục xuất, nhiều người sống sót đã bị buộc phải bỏ công việc và tài sản ở lại, không thể xin cứu trợ và tìm những người thân trong gia đình bị mất tích. Đối với người lãnh đạo cộng đồng Wan Chai Chitchagon, thì chứng kiến những sự ngược đãi đối với những người lao động nhập cư là động lực đã khiến ông giúp họ đòi lại đất đai và xây dựng lại cộng đồng.
Các bạn Những người này đã bị buộc phải rời đi nơi khác sau khi sóng thần tàn phá nhà cửa và tài sản của họ. Mọi người đều bận rộn tìm cách sống còn. Đó là lúc mà những nhà khai thác địa ốc Thái Lan lợi dụng để đến đó dựng lên những hàng rào và các bảng hiệu có ghi chữ cấm vào xung quanh các khu đất đang có tranh chấp.
Mặc dù hơn 2.500 người lao động di trú đã bị trục xuất trong những tháng ngay sau thảm họa sóng thần, hiện nay có nhiều người lao động nhập cư trong tỉnh hơn so với trước khi xảy ra thảm họa, và bây giờ hầu hết đã được đăng ký. Thông thường, công nhân di trú làm những công việc không ai muốn làm, mà người Thái Lan thường né tránh. Nhưng tại Ban Nan Khem còn một số lý do khác cho cơ hội tìm việc làm. Một ngư dân Miến Điện tên Hala Mio nói,
khi những ngôi nhà được xây lại thì người Thái Lan sợ sống gần bãi biển. Họ dời ra xa hơn và họ cho chúng tôi thuê nhà của họ. Sau trận sóng thần thì chúng tôi có những nơi cư ngụ tiện nghi hơn.
Dù đã tiến hành các cuộc thử nghiệm DNA và số liệu rộng lớn được thu thập về những người đã thiệt mạng trong thảm họa này, 495 xác chết vẫn chưa có người nhận tại nghĩa trang địa phương. Ông Papat Kong Myong đã mất đi 6 người thân trong gia đình, kể cả đứa con trai 7 tuổi của ông vẫn được liệt kê là mất tích. Ngư dân này nói rằng chính phủ dường như quan tâm nhiều tới hình ảnh của ngành du lịch dưới con mắt của quốc tế hơn là nhận diện xác chết của những người dân địa phương.
Tôi cảm thấy bị phản bội bởi vì họ không giúp đỡ chúng tôi bao nhiêu. Tất cả chúng ta đều là con người. Tại sao họ lại đối xử với chúng tôi rất khác như vậy? Họ không hề hỗ trợ cho chúng tôi. Họ mang đi tất cả các xác chết tới Phuket để cho những người nước ngoài có thể lui tới một cách thuận tiện.
Giữa lúc các hoạt động thương mại và phát triển tái tục tại khu duyên hải, nhiều người hy vọng rằng những bài học rút ra từ quá khứ sẽ không bị lãng quên trong những giai đoạn khó khăn có thể xảy ra trong tương lai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc muốn củng cố lòng tin với Việt Nam. Một giới chức cấp cao của Trung Quốc đã tới Việt Nam hôm 25 tháng 12, bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày, khép lại một năm đầy sóng gió trong mối bang giao Hà Nội-Bắc Kinh. Trong cuộc gặp với giới chức nước chủ nhà, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Du Chính Thanh nói rằng Bắc Kinh muốn mối bang giao với Việt Nam đi đúng hướng. Tân Hoa Xã trích lời ông Du nói với ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng ông đã được Chủ tịch Tập Cận Bình cử tới Việt Nam để, theo lời ông, củng cố lòng tin giữa hai nước, thiết lập sự đồng thuận và thúc đẩy quan hệ Trung-Việt đi đúng hướng. Nhân vật thứ tư trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẵn lòng tăng cường trao đổi với Việt Nam và xử lý quan hệ song phương một cách chiến lược và dài hạn. Ông Du cũng đánh giá tích cực chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 8 của ông Lê Hồng Anh trên danh nghĩa đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Giới chức Việt Nam đi Trung Quốc sau cuộc đối đầu căng thẳng trên Biển Đông giữa tàu bè của hai nước quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi. Nhận định về các tuyên bố của ông Du, ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc nói với VOA Việt ngữ.
Sau cái chuyện họ đưa giàn khoan vào, Việt Nam cương quyết phản đối, vân vân, rồi tất cả mọi chuyện mà chúng ta biết được, thế giới phản đối, rồi ASEAN phản đối, các nước lớn trong đó có Mỹ, các nước mới trôi dậy, rồi có Ấn Độ, đều lên tiếng phê phán họ, thì bây giờ thì họ phải buộc họ phải hạ mức họ xuống ra, họ làm ra vẻ là họ ra để cải thiện quan hệ với Việt Nam. Nhưng thực chất tôi xin nói thật, tôi không có ảo tưởng gì cái chuyện về Trung Quốc cả. Việt Nam bằng mặt cũng chẳng bằng mặt, mà bằng lòng thì không bằng lòng rồi. Tất nhiên là mình cũng chẳng dạy gì một nước nhỏ cạnh một nước lớn, mình gây sự căng thẳng với họ làm gì, nhưng mà những cái nguyên tắc về chủ quyền, về lãnh thổ của tôi mà anh xâm phạm đến sông thì nào ra giữ được.
Năm 2014 chứng kiến mối quan hệ giữa hai nước láng giềng cùng theo chủ nghĩa cộng sản rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Các cuộc biểu tình bài Trung Quốc bùng lên khắp Việt Nam sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu trị giá 1 tỷ đô la vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình hồi tháng 5. Kể từ đó, Trung Quốc dường như đang muốn hàn gắn mối quan hệ với Việt Nam bằng cách cử các giới chức cấp cao tới Hà Nội. Tuy nhiên, quan hệ lại trở nên căng thẳng trong tháng này sau khi Việt Nam bày tỏ lập trường đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng kêu gọi Việt Nam tôn trọng chủ quyền của Bắc Kinh, trong khi Manila nói rằng hành động của Hà Nội thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong một diễn biến khác, hôm 25 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có bài phát biểu đánh giá về chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong năm 2014, trong đó nhấn mạnh tới việc giải quyết hòa bình, tranh chấp ở Biển Đông giữa các nước liên quan trực tiếp. Tù nhân Bùi Thị Minh Hằng tuyệt thực. Luật sư bào chữa cho nhà bất đồng chính kiến Bùi Thị Minh Hằng cho biết bà đã tuyệt thực từ sau phiên phúc thẩm, y án 3 năm tù giam đối với bà. Luật sư Hà Huy Sơn, một trong các luật sư bào chữa cho bà Hằng cho VOA Việt ngữ biết rằng con gái của nhà hoạt động xã hội này đã thông báo cho ông biết như vậy. Ông Sơn cho hay ông đã biết ý định tuyệt thực của bà Hằng từ trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra.
Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra thì bà Hằng có nói với tôi rằng là nếu mà bà Hằng vẫn bị kết án oan thì bà Hằng sẽ tuyệt thực và dùng cái chết của bà ấy để phản đối, để kháng cáo với cái bản án của tòa. Tôi có đề nghị bà lên sống, không lên dùng cái phương pháp tuyệt thực và sống thì sẽ có ích hơn cho cái cuộc đấu tranh bảo vệ cho bản thân của chính bà Hằng và cho cộng đồng. Nhưng mà bà Hằng thì cương quyết lựa chọn cái cách riêng của bà ấy là bà ấy sẽ chọn cái chết để phản đối bản án.
Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp hôm 12 tháng 12 y án sơ thẩm đối với nhà bất đồng chính kiến 50 tuổi với tội danh gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật hình sự. Về bước tiếp theo trong vụ việc của bà Hằng, ông Sơn cho biết chỉ còn cách đề nghị chánh án tòa án tối cao và viện trưởng viện kiểm sát tối cao ra kháng nghị bản án theo trình tự giám đốc thẩm bản án. Nhưng luật sư này nói thêm rằng hy vọng là rất ít. Đây không phải là lần đầu tiên nhà hoạt động xã hội trực ngôn bị bắt giữ. Hồi năm 2011, bà Hằng bị tạm giữ 3 ngày sau khi cùng một số người khác xuống đường phản đối Trung Quốc. Sau khi được thả, bà đã tuyên bố có thể tự thiêu về những người dân oan ở Việt Nam. Cựu Tổng Bí thư Việt Nam ra sách bằng tiếng Hoa, một cuốn sách có tên gọi Lê Khả Phiêu Những Điều Tâm Đắc, in song ngữ Hoa Việt đã ra mắt ngay tại nhà riêng của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 24 tháng 12. Theo báo chí trong nước, Tập đoàn Xuất bản Trùng Khánh Trung Quốc đầu tư toàn bộ chi phí xuất bản cuốn sách dày hơn 400 trang này. Đại diện của tập đoàn này cho biết, sách là món quà tặng sinh nhật lần thứ 83 của ông Phiêu. Chưa rõ vì sao tập đoàn xuất bản này lại có mối quan tâm đặc biệt với cựu Tổng Bí thư của Việt Nam. Báo Thanh niên cho biết, phần lớn trong số khoảng 1.000 cuốn sách in tại Hà Nội đã được một số doanh nghiệp Trung Quốc đặt mua làm quà tặng, và số còn lại sẽ tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Ông Lê Khả Phiêu được bầu lên làm Tổng Bí thư cuối năm 1997 và đã phải trao chức vụ này cho ông Nông Đức Mạnh 4 năm sau đó.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý khán giả, các giới chức ở Nam Triều Tiên nói rằng Seoul, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận ba bên về việc chia sẻ tình báo để ứng phó với các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Các giới chức ngày hôm nay nói rằng thỏa thuận này sẽ cho phép ba nước đồng minh nhanh chóng ứng phó với bất kỳ hành vi khiêu khích nào của Bình Nhưỡng vào một thời điểm căng thẳng đang gia tăng với Bắc Triều Tiên. Thỏa thuận này chỉ áp dụng cho những tin tình báo về tiến bộ của miền Bắc trong lĩnh vực hạt nhân và phi đạn. Các giới chức của Nam Triều Tiên cho biết thỏa thuận sẽ được chính thức ký kết vào thứ Hai tới đây bởi các vị thư trưởng quốc phòng của ba nước.
Nam Triều Tiên đã tăng cường an ninh quanh các nhà máy điện sau khi các tay hacker xâm nhập mạng lưới điện toán của họ và tiết lộ các văn kiện mật trên mạng. Các nhà điều tra chưa thể nói liệu Bình Nhưỡng có dính líu đến vụ hacking này hay không, nhưng trong bối cảnh vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony mà Bắc Triều Tiên vừa bị cáo buộc, họ không thể loại trừ khả năng ấy. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Padden ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Các giới chức Nam Triều Tiên đang tìm cách trấn an công chúng rằng 23 lò phản ứng hạt nhân trong nước vẫn an toàn và không thể bị phá hoại bởi một loạt các vụ tấn công mạng mới đây nhắm vào công ty thủy lực và hạt nhân Triều Tiên. Sử dụng các địa chỉ email của nhân viên đã về hưu, các tay hacker đã cài được 300 loại nhu liệu xấu vào mạng lưới điện toán của công ty. Bọn chúng đã tiết lộ trên mạng các đồ án chưa được phân loại của nhà máy điện, các dữ liệu thử nghiệm và thông tin về lương bổng. Nay, bọn chúng còn đe dọa phá hoại 3 nhà máy hạt nhân nếu chính phủ không chịu đóng cửa. Các tay hacker chưa rõ là ai, tự mô tả là một nhóm chống năng lượng hạt nhân. Nhưng ông Simon Choi, một giám đốc cấp cao tại một công ty chống virus ở Seoul có tên là Harry Incorporated, nói khuôn thức của cuộc tấn công này chỉ ra một nghi can khác. Ông Choi nói điều mà các tay hacker chưa rõ là ai này đang làm rất giống với những gì mà các tay hacker Bắc Triều Tiên đã làm trước đây. Ông Choi nói các tay hacker này đang dùng Twitter hay một trang web gọi là Pastebin để tiết lộ các hồ sơ giống y như các tay hacker Bắc Triều Tiên đã làm năm ngoái trong một vụ tấn công mạng vào văn phòng của Tổng thống Nam Triều Tiên và gần đây hơn là trong vụ tấn công hãng Sony. Hoa Kỳ đã cáo buộc Bình Nhưỡng là xâm nhập mạng vào hãng phim Sony ở Hoa Kỳ trong một nỗ lực cuối cùng bất thành nhằm ngăn cản việc trình chiếu cuốn phim hài nói về vụ ám sát hư cấu lãnh tụ Kim Jong-un. Và Seoul đã quy lỗi cho Bình Nhưỡng về một số vụ tấn công mạng xảy ra trong mấy năm vừa qua nhắm vào các cơ quan chính phủ, các đài truyền hình và các trang web của giới truyền thông. An ninh quanh các lò phản ứng bị nhắm là mục tiêu đã được tăng cường. Binh sĩ vũ trang hùng hậu bao vây các địa điểm. Và đơn vị chiến tranh mạng của Bộ Quốc phòng được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Ông Choi nói các hệ thống kiểm soát các lò phản ứng hạt nhân đang được tách ra khỏi các mạng lưới bên ngoài. Do đó, việc xâm nhập vào hệ thống cơ bản không thể thực hiện được. Theo ông Choi, mạng lưới này chỉ có thể gửi thông tin một cách đơn phương, vì thế các nhu liệu xấu và các tay hacker khó lòng mà xâm nhập vào mạng lưới độc lập này. Các tay hacker tự nhận là có cơ sở ở Hawaii. Tuy nhiên, các nhà điều tra nói các nghi can dùng nhiều địa chỉ mạng IP mà họ cho là có cơ sở ở Trung Quốc, trong một khu vực mà các tay hacker Bắc Triều Tiên bị nghi là đang hoạt động. Một giới chức Bộ Tư pháp nói họ không thể xác nhận, nhưng cũng không loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên đứng sau vụ này. Nam Triều Tiên dựa vào các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất 1/3 điện năng và là nước sử dụng năng lượng hạt nhân lớn và hàng thứ 5 trên thế giới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng.
Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đồng ý tăng cường hợp tác để chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Thỏa thuận này đạt được sau cuộc họp hôm thứ Năm tại Ankara giữa Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày chi tiết.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết nước ông mong nhận được những sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác để chống lại nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq và ở miền đông Syria hồi đầu năm nay.
Cả chính phủ Iraq lẫn cộng đồng quốc tế, không ai có thể tự mình chống trả với nhóm nhà nước Hồi giáo. Đây là một tổ chức khủng bố, họ có một mạng lưới quốc tế. Do đó chúng tôi cần có sự hỗ trợ quốc tế để chống lại họ và chúng tôi đã lên tiếng yêu cầu. Chúng tôi đã đưa ra yêu cầu trong khuôn khổ quốc tế để nhận được các chương trình huấn luyện quân sự để điều khiển các loại vũ khí dùng trong những vụ không kích.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Iraq, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói, nước ông sẵn sàng hợp tác trong khả năng của mình.
Các cuộc thảo luận đang được xúc tiến với các giới chức an ninh của Iraq để nới rộng sự trợ giúp của chúng tôi trong các lĩnh vực huấn luyện và tiếp tế, cũng như để thúc đẩy cho sự hợp tác trong các lĩnh vực khác. Chúng tôi sẵn lòng cung cấp mọi sự trợ giúp trong khả năng của mình.
Từ khi chiếm được những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria, nhóm nhà nước Hồi giáo đã phát động nhiều cuộc tấn công vào những thị trấn nằm dọc theo biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý thính giả, tại vùng Nam Á, thì các giới chức tình báo của Pakistan cho biết những vụ không kích bằng máy bay không người lái nghi là của Mỹ đã giết chết ít nhất 7 phiến quân. Những vụ không kích sáng sớm hôm nay nhắm vào các khu nhà của phiến quân Taliban và của những chiến binh người Uzbekistan trong vùng Bắc Waziristan của Pakistan. Việc này diễn ra trong lúc Pakistan tăng cường chiến dịch chống khủng bố sau vụ phe Taliban ở Pakistan tấn công một trường học do quân đội điều hành ở Peshawar, giết chết 150 người, hầu hết là trẻ em. Cũng trong ngày hôm nay, các giới chức nói rằng lực lượng an ninh đã giết chết kẻ hoạch định vụ tấn công trường học ở Peshawar. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở vùng Khyber nói rằng lực lượng an ninh dựa vào tin tình báo đã thực hiện vụ đột kích hồi khuya thứ Năm và đã chạm súng với viên chỉ huy có tên là Saddam cùng với đồng bọn của phiến quân này. Saddam bị thiệt mạng trong vụ chạm súng kéo dài cả giờ đồng hồ, trong lúc 8 phần tử vũ trang khác bị thương và bị bắt. Cảnh sát nói rằng ngoài việc hoạch định vụ tấn công trường học đó, thì Saddam còn dính líu tới nhiều vụ tấn công nhắm vào các nhân viên tiêm chủng chống bệnh sốt bại liệt ở các khu vực bộ tộc. Tại vùng Đông Nam Á, Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak ngày hôm nay cho biết ông cắt ngắn chuyến nghỉ mát ở Hawaii để ứng phó với trận lụt dữ dội nhất ở nước ông trong nhiều thập niên. Nhà lãnh đạo của Malaysia đã bị chỉ trích trong tuần này sau khi những hình ảnh trên Internet cho thấy ông chơi golf với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Dân chúng Malaysia đã đăng tin nhắn trên trang Facebook của ông Rajib để hối thúc ông về nước. Có nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 100.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Các nhà dự báo thời tiết cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống trong vài ngày tới đây và lũ lụt có thể sẽ lan tới những tiểu bang ở miền Nam Malaysia. Tại Trung Đông, một tổ chức theo dõi cuộc xung đột ở Syria cho biết những vụ không kích của chính phủ đã giết chết ít nhất 37 thường dân tại một khu vực do nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng 7 trẻ em và 2 phụ nữ nằm trong số những người bị thiệt mạng trong vụ tấn công tại thị trấn Anbab và tại thị trấn Kabasin ở kế bên. Khu vực nằm ở mạng đông bắc thành phố Aleppo này do nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát và đã liên tục bị chính phủ dội bom. Một chiến dịch oanh kích do Mỹ dẫn đầu cũng đang tìm cách đẩy lui nhóm này ra khỏi cứ địa của bọn chúng ở đông bắc Syria và ở miền bắc Iraq. Tại Phi Châu, thì Liên Hiệp Quốc cho biết chính phủ Sudan đã ra lệnh cho 2 giới chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc rời khỏi nước họ. Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc là ông Stephen Dujarric ngày hôm nay nói rằng cả điều hòa viên thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP là ông Ali Al-Zatari và Giám đốc Quốc gia của UNDP là bà Yvonne Helle đã được lệnh rời khỏi Sudan. Ông Dujarric cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lên án đòi hỏi đó của Sudan và ông yêu cầu Khartoum đảo ngược ngay quyết định đó. Hiện chưa rõ lý do tại sao các giới chức của UNDP bị trục xuất. Hồi gần đây, Tổng thống Sudan ông Omar al-Bashir đã đòi các binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc phái bộ hỗn hợp Liên Hiệp Quốc Liên Hiệp Phi Châu ở Darfur rời khỏi Sudan. Ông nói rằng lực lượng này là một gánh nặng an ninh. Sudan cũng đã đóng cửa văn phòng nhân quyền của phái bộ đó ở Khartoum và yêu cầu phái bộ chuẩn bị một kế hoạch để ra đi. Mới đây, Sudan đã không cho phép binh sĩ gìn giữ hòa bình tới thăm một địa điểm bị cho là xảy ra một vụ cưỡng hiếp tập thể của binh sĩ Sudan ở làng Tabit trong vùng Darfur, là vùng từng xảy ra nhiều vụ xung đột đẫm máu giữa binh sĩ của chính phủ với các nhóm nổi dậy. Các giới chức Ukraine và các phiên quân đòi ly khai thân Nga sẽ không gặp nhau ở thủ đô Minsk của Belarus để tham dự vòng đàm phán hòa bình vốn được dự trù diễn ra ngày hôm nay. Các giới chức Belarus hôm nay loan báo sự đổ vỡ của cuộc thương thuyết nhưng không cho biết lý do. Hiện chưa rõ là cuộc đàm phán có được thực hiện lại vào một ngày nào đó trong thời gian sắp tới hay không. Cuộc thảo luận giữa các nhà thương thuyết của chính phủ Ukraine và đại diện của phe đòi ly khai đã không có được đột phá nào để chấm dứt cuộc xung đột 8 tháng nay ở miền đông Ukraine. Ngày hôm qua, báo chí trả lời các nhân vật lãnh đạo phong trào đòi ly khai nói rằng kết quả cụ thể duy nhất của cuộc thảo luận tại Belarus trong tuần này là một thỏa thuận về những điều kiện của một vụ trao đổi khoảng 600 tù binh. Những nỗ lực hòa bình này được thực hiện với sự tham gia của các giới chức của Nga cùng với các nhà điều giải thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Tại Hoa Kỳ thì vé của nhiều rạp hát đã bán sạch trong ngày thứ năm giữa lúc nhiều người rủ nhau xem phim The Interview sau khi hãng phim Sony đảo ngược quyết định không công chiếu phim này. Các rạp hát độc lập nói rằng họ sẽ chiếu phim sau khi những hệ thống rạp lớn không chịu chiếu vì có mối đe dọa bạo động. Sony cũng cho chiếu phim này trên các trang mạng YouTube, Google Play và Microsoft Xbox. Đây là cuộc phim hư cấu đối với hai ký giả Mỹ được CIA tuyển để ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Bắc Triều Tiên lên án phim này là xúc phạm chủ quyền của nước họ. Những tay tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy vi tính của Sony trước đây trong tháng này và đã đánh cắp những thông tin bí mật và có giá. Hoa Kỳ nói rằng thủ phạm vụ tin tặc đó là Bắc Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ tố cáo đó. Các công tố viên ở Azerbaijan đã lục soát văn phòng của một cơ quan truyền thông do chính phủ Mỹ tài trợ với lý do là họ có một án lệnh để đóng cửa cơ sở này. Đài Âu Châu Tự Do và Đài Phát thanh Tự Do ngày hôm nay cho biết có ít nhất 10 nhân viên của văn phòng công tố với sự yểm trợ của cảnh sát vũ trang đã xông vào văn phòng của đài ở thủ đô Baku. Đài phát thanh này đăng tải một bức hình cho thấy khoảng 20 nhân viên của họ bị cầm giữ tại văn phòng trong lúc nhân viên chính phủ tiến hành cuộc lục soát. Đài Âu Châu Tự Do trích lời các công tố viên nói rằng vụ này có liên hệ với một cuộc điều tra đang tiếp diễn về vấn đề mà là đài này có phải là một thực thể do nước ngoài tài trợ hay không. Văn phòng công tố nói với hãng thông tấn AP rằng cuộc lục soát được thực hiện để điều tra điều mà họ gọi là một tội phạm nghiêm trọng, nhưng họ không cho biết thêm chi tiết. Trước đây trong tháng này, một tòa án ở Azerbaijan đã ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng một ký giả của Đài Âu Châu Tự Do vì tố cáo cho rằng bà này đã tìm cách gây sức ép để một người đàn ông tự sát. Các giới chức Mỹ yêu cầu Azerbaijan trả tự do ngay cho ký giả Khadija Ismailova và nói rằng vụ này là mưu toan mới nhất của Azerbaijan nhằm làm im tiếng những người chỉ trích và hạn chế quyền tự do báo chí.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.